Bảo Mộng của Trang Xuân Liên. Tuy đã học Phật Pháp rất nhiều năm, nhưng tôi chưa từng tham gia Pháp hội hay gia nhập vào các đoàn thể Phật giáo, mà chỉ niệm Phật hoặc tụng chú tại nhà vào mỗi khi rảnh rỗi. Ngày 16 tháng 11 năm 1988, tôi nghe tin có một Pháp hội đang cử hành tại chùa Diệu Pháp. Hôm đó, hỏi thăm đường xá, tôi đi vài chuyến xe buýt để đến chùa Diệu Pháp. Vừa bước vào Đại Hùng Bảo Điện, tôi chợt gặp một vị Pháp sư từ chánh điện bước ra. Theo sau vị Pháp sư đó là một nhóm Phật tử. Trên gương mặt của họ đồng hiển lộ niềm vui và tâm tư hòa kính. Tôi vừa đến thì Pháp hội đã kết thúc. Thật buồn cho phước bạc của mình. Lần đầu tiên đến tham gia Pháp hội mà chỉ kịp giữ vào giờ chót. Thấy có người điền đơn, tôi cũng bắt chước làm theo. Qua 10 ngày, tôi nhận tờ giới điệp thọ giới quy y Tam Bảo. Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ vào học tủ. Tháng 10 năm sau, vào một đêm nọ tôi mơ thấy mình đang đi vào một căn nhà có rất nhiều người. Tò mò, tôi chen chúc trong đám đông để xem việc gì xảy ra. Đến nơi, tôi thấy một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phất trần màu trắng, đang ngồi xếp bằng và nhắm mắt. Trên mặt nở một nụ cười. Khi ấy, ông lão vất cây phất trần nhẹ nhẹ, rồi một làn khói mỏng bay lên từ đỉnh đầu của ông. Ông chẳng phải là người phàm, vậy chắc là tiên nhân. Liên, sau lưng tôi có tiếng người gọi. Em muốn quy y phải không? Em nhất định phải quy y với vị Pháp sư này. Tôi hỏi vị đó là ai? Quay lưng lại, tôi thấy người gọi mình chính là bà chị dâu, đang cầm quyển sổ tay quy y và đưa cho tôi xem hình của vị Pháp sư đang cầm cây phất trần. Tôi nghĩ ngợi, vị Pháp sư này thật là quen thuộc, đang cố nhớ lại coi mình đã gặp ngài ở đâu. Tôi liền tỉnh dậy. Khi đó tôi nhớ lại quyển sổ tay giới điệp quy y mà mình đã nhận vào năm trước và chưa từng nhìn kỹ càng. Tìm kiếm một hồi lâu, tôi tự hỏi rằng có phải vị Pháp sư ngồi xếp bằng cầm cây phất trần trong quyển sổ quy y giống như vị thầy trong mộng mà chỉ vô tôi khuyến khích mình phải quy y không? Đúng vậy, vị đó là ngài Xuyên Hóa. Hôm sau, tôi chợt nghe tin ngài sẽ đến Đài Loan cử hành đại lễ hộ quốc tiêu tài. Lần đó, tôi đến chùa Diệu Pháp sớm. Cuối cùng, tôi chính thức giữ lễ thọ giới quy y, trở thành đệ tử của ngài thực sự. Tôi cũng hành theo lời dạy của ngài, lễ lại 10.000 vị Phật. 3 năm sau, tôi dẫn hai đứa con trai đến quy y với ngài. Tôi nghĩ rằng vị thầy từ bi này phát giác ra người đệ tử ngu si chỉ có danh chứ không có thực thể, thế nên ngài hiện trong giấc mộng để răn nhắc tôi là chớ lừa đảo Tam Bảo. Hiện tại ngài đã viên tịch, tôi phải chuyển niềm đau thương thành sức mạnh để luôn luôn nhớ đến và hành theo những lời giáo huấn cùng giáo đại tông chỉ của ngài.